Trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cái gì là cội gốc sanh tử? Cái gì là cội gốc niết bàn, Bồ đề niết bàn? Cái kia nói đủ là cội gốc phiền não sanh tử. Cái gì là cội gốc của Bồ đề niết bàn? Hai câu đó hỏi thì Đức Phật ngài làm thinh, ngài không trả lời. Mà khi đó mười phương chư Phật đồng vang một tiếng, từ chuyên môn đó là dị khẩu đồng âm đó, đồng phát ra một tiếng vang cả trời đất rằng: Sáu căn của ông là cội gốc của phiền não sanh tử, sáu căn của ông là cội gốc của Bồ đề niết bàn. Không phải miệng Đức Phật Thích Ca nói thôi, mà mười phương chư Phật đồng một lời thốt ra giống như nhau. Thì như vậy tôi thấy kinh Lăng Nghiêm chỗ tuyệt khéo là chỗ đó đó. Nếu nói Phật Thích Ca nói như vậy, e Phật Di Đà nói khác làm sao? Phải không? E Phật Diệt Sư nói khác làm sao? Cho nên lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài nói, lẽ ra ngài trả lời trực tiếp với đệ tử, mà không, để cho mười phương đồng thốt lên một tiếng chung, để thấy rằng mười phương chư Phật thành Phật cũng từ chỗ đó, chứ không riêng một Đức Phật, để chúng ta không còn nghi ngờ gì chỗ đó nữa hết. Đó. Như vậy thì mười phương chư Phật đều thừa nhận rằng cội gốc sanh tử, cội gốc niết bàn đều từ sáu căn hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta sám hối sáu căn, có làm theo lời dạy của mười phương chư Phật không? Bởi vậy nên nói để cho tất cả thấy được cái ý, thấy cái đường hướng. Chứ nhiều khi tôi không nói thì quý vị, ví dụ ở các chùa xưa mình thì sám hối là lại bao nhiêu Phật? 108 ông Phật. Nói 108 là trừ 108 phiền não, phải không? Rồi có chỗ thì sám hối từ bi thủy sám, chỗ thì sám lương hoàng sám, vân vân. Còn ở đây mình sám hối không lại 108, không sám liên hòa lương hoàng, không sám thủy sám, mà chỉ sám sau căn. Thì nhiều người sẽ nói tôi con người nặng dân tộc quá, phải không? Vì sáu căn là chủ trương của vua Trần Thái Tông, là người Việt. Còn người sám từ vị thủy sám, sám lương hoàng là ở Trung Hoa, hoặc là sám 108 Đức Phật cũng ở Trung Hoa. Như vậy tôi vì cái tinh thần dân tộc mà tôi hơi cực đoan, có phải không? Nếu cực đoan thì không đồng ý của mười phương chư Phật, phải không? Mà mười phương chư Phật đã thấy như vậy, nói như vậy, thì tôi ngày nay khuyên quý vị làm như vậy đâu có phải là trái. Nó là cái chỗ mà tôi thấy rất là thiết yếu. Chẳng những là Phật mà chư tổ sau này khi hỏi đến thế nào là giải thoát thì nó sáu căn không dính sáu trần là giải thoát, nó đơn giản như vậy. Mà chúng ta thì cứ lo chuyện đâu đâu không à. Thí dụ mà lại Phật để trừ phiền não, thì trong khi lại thì phiền não giảm đó, hết lại thì sao? Sám hối xong ra ai động tới thì la om sòm. Còn bây giờ mình sám hối sáu căn, mở miệng la cái sợ phải chừng tạo tội à, thì khẩu nghiệp, phải không? Đó. Thì cái thấy của mình mà lôi thôi cũng phải chừng tội à, đó là nhãn nghiệp. Đó. Thì như vậy mình dè dặt từng các cái căn của mình, nhờ dè dặt trong các căn cho nên mình tránh được tội lỗi. Đó là tôi nói rõ ràng cho tất cả quý vị hiểu. Bởi vì chúng ta làm một việc gì mà không có đủ ý nghĩa, không có khế hợp với đạo, với lời Phật dạy, thì việc làm đó nó không có hay, không có đúng. Nên tôi thì làm gì tôi có chỗ y cứ đàng hoàng, chứ không phải nói khơi khơi được. Đã từ muôn ức kiếp, chúng ta quên bản tánh giác của chúng ta, rồi đi lang thang khắp nẻo luân hồi, tạo nghiệp ngập trời, thọ khổ tràn biển. Nhân Phật tổ hay thiện tri thức chỉ dạy, chúng ta nhận ra mình có tánh giác, liền ngưng bước luân hồi, dừng tay tạo nghiệp, như người sực nhớ con đường về quê, không còn lê bước lang thang mà phải hối hả trở về quê cũ. Khúc nhạc hoàng hương êm ả nhẹ nhàng, âm ba trong veo cao vút từ quê nhà vọng lại bên tai, đấy là hình ảnh giác ngộ đi đến giải thoát của đạo Phật nói chung, của thiền tông nói riêng. Thì như vậy chúng ta tu thiền là chúng ta trở về, nói trở về là lối nói chứ không có đâu mà về. Nhưng mà vì chúng ta mê thì gọi là đi lang thang luân hồi sinh tử. Chúng ta tỉnh giác gỡ lành các cái nghiệp đang tạo từ sáu căn, bây giờ gỡ lành cho nó nhẹ giảm, đó tạm gọi là trở về. Chứ thực tình chỉ mê là chúng sinh, giác thì đó là Phật chứ không ở đâu xa. Nhưng ở đây nói cho nó rõ cụ thể một chút thì nói như vậy. Đó là cái phần cái tri hữu, là cái giác thượng đó, giác ngộ thượng. Như vậy thì tất cả quý vị có tri hữu chưa, tri chưa? Bởi vì tôi nói là dẫn để cho quý vị thấy, để khi nào chúng ta tu được đến đâu chúng ta liền biết đến đó. Còn đã tri hữu thì biết mình tri hữu, chưa tri hữu thì biết mình cũng chưa tri hữu, biết rõ. Chứ không phải đến ông thầy này, đến ông thầy kia hỏi cho mình tu tới đâu rồi. Có hỏi không? Bị tu mà không biết mình tới đâu cho nên phải đi hỏi. Còn nếu mình biết rõ mình tu như vậy là đã tiến tới đâu, bực nào, biết rõ rồi thì còn hỏi ai không? Chắc không có cần hỏi. Bởi vậy nên ở trong nhà thiền có những cái cảnh nó hơi lạ lạ. Tôi nói cho quý vị để ý một chút. Có những vị đi hỏi đạo, đi tầm thiện tri thức nơi này nơi kia, nhưng mà khi tới hỏi rồi cái ông thầy ổng trả lời một câu không biết đúng hay sai mà cứ vịt lỗ tai rồi đi, nghe người ta nói cứ vịt lỗ tai đi. Như vậy là sao? Nếu vịt lỗ tai thì đừng đi hỏi. Đi hỏi sao là vịt lỗ tai? Đó là những cái quý vị thấy nó hơi lạ lùng. Nhưng mà thực ra cái người xưa đi hỏi đạo, có khi mình đã thấy rồi mà vẫn đi hỏi, còn bình thường thì chưa thấy đi hỏi thì hỏi là mình còn đối đáp qua lại với ông thầy. Còn thấy rồi mà đi hỏi tức là đi dò dẫm coi những thiện tri thức đó đúng là cái người thật hay chưa. Cho nên tới hỏi thì ông trả lời thì thấy mình đã đủ rồi, không có cần thêm, cho nên bịt tai đi. Đó là cái đặc biệt của người xưa. Mình bây giờ có nhiều người nói con ngộ rồi mà lại trình bày, nói hỏi thầy con ngộ vậy đúng chưa, thì bây giờ mình nói sao? Tới hỏi trình bày nó con ngộ rồi mà ngộ vậy đúng chưa, thì quý vị sẽ nói sao? Tôi trả lời rằng còn hỏi là chưa đúng. Còn hỏi là còn nghi thì chưa phải thiệt. Chứ còn mình thấy thiệt như bao ngày thì có hỏi gì nữa. Mà không hỏi thì có hỏi thì hỏi thử người đó họ tới đâu vậy thôi, chứ còn đâu có phải mình nghi. Còn nếu mình nghi thì tức là chưa có thấy thiệt. Bởi vậy nên hiểu rồi thì cái chân thật đó nó không có cái gì để cho mình nghi ngờ hết. Tới đó thấy như vậy, ai nói câu gì mình biết họ cũng thấy như vậy, thì tất nhiên hai bên thông cảm nhau. Cho nên tôi thấy câu chuyện mà nó hay mà cũng lý thú. Chứ là thiền sư Trí Nhàn, ngài đi tới thiền sư Trung Ấp, ngài hỏi thế nào là Phật tánh, thì thiền sư Trung Ấp ngài mới nói như có một cái lòng sáu cửa, sáu mặt, rồi ở trong nó có con khỉ, ở ngoài này có con khỉ chạy tới kêu chéo chéo, con khỉ trong chạy lại đó kêu chéo chéo, cứ chạy vòng vòng kêu, ở ngoài kêu trong kêu, ngoài kêu trong kêu, nói vậy thôi, không giải thích gì. Thì ngày Trí Nhàn, tức là ngày Hương Nghiêm đó, ngài mới hỏi: nếu mà con khỉ ở trong nó ngủ rồi thì sao? Thì ngài Trung Ốc ngài bước xuống tòa đi lại nắm đó, chúng ta thấy nhau rồi. Thấy cái gì? Qua cái thí dụ đó mình chưa thấy giảng câu nào hết, mà ta thấy thấy cái gì? Con khỉ ở ngoài là chỉ cho sáu trần, con khỉ ở trong là chỉ cho vọng tâm mình. Nếu ngoài có trần thì tâm nó dính, ngoài có trần thì tâm tâm phản ứng lại tức là dính. Bây giờ nếu cái trong nó ngủ yên, ở ngoài dầu có sáu trần nó tới mọi phía nó gợi nó gây chuyện thì có chuyện gì không? Nếu trong ngủ yên thì mọi việc êm, thì trong ngủ yên đó là để thấy cái Phật tánh là như vậy đó. Thì như vậy khi mà ông nói trong ngủ rồi thì sao, cái biết cái gã này nó tới đó rồi, cho nên tay nắm tay chúng ta thấy nhau rồi, thôi khỏi cần bàn, khỏi cần hỏi gì nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người xưa tu, hai bên khi mà gặp nhau nói chuyện thì một câu nói ta thông cảm nhau liền, chứ còn không phải như người nay mình hỏi thôi là hỏi trả lời không hết mà cũng không thấy nhau.